còn lại, con niệm Phật bổn sư, thờ Phật bổn sư, khi lâm chung con có được về cõi Phật Tây Phương không? Có thầy khác nói rằng ai thích về cõi Phật sẽ sanh về nước Ấn Độ, mà nước Ấn Độ thì quá khổ. Cái câu hỏi rất là khôi hài nhưng cũng rất là có ý nghĩa. Niệm Phật bổn sư là để nhớ ơn đức của người khai sáng ra đạo Phật. Nó là một trong 6 phương pháp để đạt được chánh niệm. 5 phương pháp còn lại là niệm chánh pháp, tức là nhớ kinh điển. Niệm tăng đoàn, tức là nhớ các bậc xuất gia chân chính. Niệm bố thí để ban tặng tình thương cho con người. Niệm giới đức để sống một đời sống đạo đức. Niệm chư thiên để tin rằng sau khi làm việc thiện, cảnh giới tái sanh chúng ta là chư thiên, tức là con người hoàn tinh. Đó là 6 phương pháp truyền thống được Đức Phật giảng dạy trong phần lớn các kinh điển Pali. Tịnh Độ Tông bỏ đi 5 phương pháp, giữ lại còn niệm Phật. Niệm Phật thời Đức Phật á, gồm có 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Dân Giải, Điều Vị Trượng Phu, Thi Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. 10 đức hiệu này đó tình cờ tạo thành 108 âm tiết trong tiếng Pali. Nó rất là thích hợp với 108 tràng hạt. Và từ một đức Phật theo nghĩa là danh từ chung với 10 đức hiệu, Tịnh Độ Tông đã biến niệm Phật thành danh từ riêng là Nam Mô A Di Đà Phật. Dù là danh từ chung hay danh từ riêng, cốt lõi của điều Phật để tâm được bình an, thế thôi. Mà tâm được bình an thì giúp chúng ta dễ nhập được định. Nó là cái đà để chúng ta đạt được thêm yếu tố thứ hai là chánh định. Cốt lõi của niệm Phật, thực tập thiền và trì chú là ở chỗ đó. Cho nên niệm Phật bổn sư thì chết đó, có được giảng sanh Tây Phương không, nó lệ thuộc là có đủ 5 tiêu chí nói khi nãy ở trong kinh A Di Đà hay không. Nếu ai đủ được 5 tiêu chí: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn, thì sanh Tây Phương. Còn không đủ thì có vối tới cũng bị hắt xuống thôi. Nghiệp chúng ta hắt chúng ta xuống, nghiệp chúng ta kéo chúng ta xuống. Có thể nói sự thật này quý vị hơi ngạc nhiên, vì chúng ta bị Trung Quốc nhồi sọ là có thể đế nghiệp giảng sinh. Đế nghiệp giảng sinh là sao? Tức là mang nghiệp phàm, tâm phàm, thói sống phàm, thói quen phàm vẫn có thể sanh về Tây Phương Tịnh Độ được. Cái đó là không đúng sự thật. Thì cái này chúng ta ghi rõ, chỉ có A Bệ Bạc Trí là bắt tới chuyển, tức tâm quả lá trở lên, và chư thụ thiện nhân tức là từ sơ quả trở lên. Mà ở trình độ đó thì không còn nghiệp phàm nhiều, gần như không có nghiệp phàm rồi. Còn nếu mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được thì sau thời gian đó ở Tây Phương nó sẽ có cái giớm gọi là đầu voi, cái loại đầu chọn đưa cút, rồi có giớm là đầu sơn ở Hải Phòng, rồi có giớm là khu nhà ổ chuột của Bombay. Tức là nghiệp phàm hết, đủ hết, thì chẳng mấy chốc Tây Phương sẽ trở thành Ta Bà Hai. Nói như thế để chúng ta thấy là ai muốn giảng sanh Tây Phương phải tu hết sức nghiêm túc, tu có phương pháp, tu chuẩn, chứ không thể tu lơ thơ mơ được. Nói như thế để chúng ta có trách nhiệm với việc tu của mình hơn, chứ không ý lại vào Phật, không ý lại vào lòng từ bi, không ý lại vào pháp lực. Và nói như thế là tán dương Tịnh Độ Tông. Và xin quý vị đừng nên hiểu rằng là chúng tôi phê phán Tịnh Độ Tông, không có. Chúng tôi muốn giới thiệu một Tịnh Độ Tông dựa vào kinh A Di Đà, rất chuẩn mực, rất bài bản, rất phương pháp, rất nhân quả. Và trong kinh A Di Đà không dạy tha lực. Đối với vị có thể tìm thấy một câu nào trong kinh A Di Đà từ nghĩa đen đến nghĩa bóng Đức Phật dạy tha lực, hay là đến với bản sinh, không có. Nếu chúng ta dựa vào pháp môn thì lấy Kinh A Di Đà làm chuẩn, rất là tốt. Kính thưa các quý Phật tử, chúng ta chỉ tạnh mưa thôi, bây giờ mưa đã hết rồi, thời gian cũng đã quá lố, xin kết thúc.